quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Chào quý vị và các bạn, trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 93 ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Đoàn Minh Khanh ở huyện Tây Sơn, bà Phạm Thị Hoài Hương ở thị xã Hoài Nhơn và ông Hà Quý Nhất ở huyện Phù Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Đoàn Minh Khanh ở huyện Tây Sơn hỏi, khi tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có phải khám sức khỏe không? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 13 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở quy định công dân Việt Nam có nguyện vọng và có các tiêu chuẩn điều kiện sau đây được xem xét tuyển chọn tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Từ đủ 18 tuổi đến đủ 70 tuổi. Trường hợp trên 70 tuổi mà bảo đảm sức khỏe thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã xem xét quyết định trên cơ sở đề nghị của công an cấp xã. Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, bản thân và gia đình chấp hành đường lối tốt, chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành án hình sự ở xã, phường, thị trấn, chấp hành biện pháp tư pháp hoặc chấp hành biện pháp xử lý hành chính. Trường hợp đã chấp hành xong bản án của tòa án thì phải được xóa án tích. Đã chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính thì phải hết thời hạn được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy định của pháp luật. Có bằng tốt nghiệp hoặc đã hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở trở lên. Đối với khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì có thể tuyển chọn người đã học xong chương trình giáo dục tiểu học. Đang thường trú hoặc tạm trú từ 1 năm trở lên và thường xuyên sinh sống tại nơi công dân nộp đơn đề nghị tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Trường hợp quy định tại khoản 3 điều 15 của luật này thì phải đang thường trú hoặc tạm trú tại nơi nộp đơn đề nghị tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Có đủ sức khỏe theo giấy chứng nhận của cơ sở khám bệnh chữa bệnh được thành lập hoạt động theo quy định của pháp luật. Như vậy, khi tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở phải đủ sức khỏe theo giấy chứng nhận của cơ sở khám bệnh chữa bệnh được thành lập hoạt động theo quy định của pháp luật. Bà Phạm Thị Hoài Hương ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, người lao động vay vốn ưu đãi từ Quỹ Quốc gia về việc làm trên 100 triệu để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì có cần phải có tài sản bảo đảm không? Vấn đề bà hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 11 Nghị định số 61 ngày 9 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ Quốc gia về việc làm quy định về hỗ trợ vay vốn đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sau đây. Người lao động thuộc hộ nghèo, hộ bị thu hồi đất nông nghiệp và người lao động là người dân tộc thiểu số được vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội theo quy định của pháp luật. Người lao động thuộc hộ nghèo, người lao động là thân nhân của người có công với cách mạng được vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ Quỹ Quốc gia về việc làm theo quy định tại mục 3 chương 5 nghị định này. Điều 36 mục 3 chương 5 Nghị định số 61/2015 của Chính phủ được sửa đổi bởi Nghị định số 74/2019 của Chính phủ quy định về điều kiện bảo đảm tiền vay như sau. Đối với mức vay từ 100 triệu đồng trở lên, người lao động vay vốn ưu đãi để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định pháp luật về giao dịch bảo đảm. Như vậy, với mức vay từ 100 triệu đồng trở lên, người lao động vay vốn ưu đãi để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định pháp luật về giao dịch bảo đảm. Ông Hà Quý Nhất ở huyện Phù Mỹ hỏi, cá nhân đổ chất thải nhựa phát sinh từ sinh hoạt xuống ao hồ bị phạt như thế nào? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 2 và điểm A, khoản 7 điều 25, Nghị định số 45 ngày 7 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, quy định về vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường nơi công cộng, khu đô thị, khu dân cư, vận chuyển nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa gây ô nhiễm môi trường sau đây. Hành vi thu gom thải rác thải trái quy định về bảo vệ môi trường bị xử phạt như sau. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng đối với hành vi vứt thải bỏ đầu mẫu tàn thuốc lá không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng. Phạt tiền từ 150.000 đồng đến 250.000 đồng đối với hành vi vệ sinh cá nhân, tiểu tiện, đại tiện không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi vứt thải bỏ rác thải, đổ nước thải không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng, trừ vi phạm quy định tại điểm D khoản này. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với hành vi vứt thải bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt, đổ nước thải không đúng nơi quy định trên vỉa hè, lòng đường phố, thải bỏ chất thải nhựa phát sinh từ sinh hoạt vào ao hồ, kênh rạch, sông, suối, biển. Biện pháp khắc phục hậu quả: buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu. Nếu gây ô nhiễm môi trường, phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do vi phạm hành chính gây ra đối với trường hợp vi phạm tại điểm C, D khoản 2, khoản 3 và khoản 4 điều này. Như vậy, cá nhân đổ chất thải nhựa phát sinh từ sinh hoạt xuống ao hồ có thể bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng và phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường nếu gây ra ô nhiễm theo các quy định nêu trên.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 93 ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Quy định chung của Nghị định, điều 1, phạm vi điều chỉnh. Nghị định này quy định đối tượng, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Điều 2, đối tượng áp dụng. Cá nhân là người Việt Nam đang nắm giữ, thực hành, truyền dạy và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể thuộc các loại hình, tiếng nói, chữ viết, ngữ văn dân gian, nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán xã hội và tín ngưỡng, lễ hội truyền thống tri thức dân gian, nghề thủ công truyền thống. Tổ chức cá nhân cộng đồng dân cư có liên quan tới hoạt động xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Nghị định này không áp dụng đối với cá nhân là người Việt Nam đang nắm giữ, thực hành, truyền dạy và phát huy giá trị di sản văn hóa trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ. Điều 3. Giải thích từ ngữ trong nghị định này. Các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau. Cộng đồng dân cư là nhóm công dân Việt Nam sinh sống trên cùng địa bàn thôn, làng, ấp, buôn, bản, bom, phung, sóc. Sau đây gọi chung là thôn, tổ dân phố, khu phố, khối phố, khóm, tiểu khu. Sau đây gọi chung là tổ dân phố. Thời gian hoạt động liên quan đến việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể là thời gian được tính từ thời điểm cá nhân bắt đầu tham gia thực hành di sản văn hóa phi vật thể đến thời điểm nộp hồ sơ tại hội đồng cấp tỉnh. Nghề thủ công truyền thống gồm các biểu đạt văn hóa được thể hiện thông qua việc thực hành sáng tạo của cá nhân cộng đồng theo hình thức thủ công với kỹ thuật, hình thức trang trí, nghệ thuật, nguyên vật liệu có yếu tố bản địa và được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác để tạo ra các sản phẩm có tính độc bản, mang bản sắc văn hóa cộng đồng. Điều 4. Nguyên tắc xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Thực hiện theo quy định tại các điểm A, B và C khoảng 2 điều 5 luật thi đua khen thưởng, không xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể cho cá nhân đã được đào tạo tại các cơ sở giáo dục đại học hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp về loại hình di sản văn hóa phi vật thể mà họ đang nắm giữ để có thêm các kỹ năng bí quyết. Thời gian cá nhân công tác và hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Thời gian cá nhân thoát ly hoạt động thực hành di sản văn hóa phi vật thể tại cộng đồng thì không được tính là thời gian hoạt động liên quan đến việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể. Hội đồng các cấp chỉ được trình cấp trên có thẩm quyền xem xét các trường hợp đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ theo quy định tại nghị định này. Điều 5. Thời gian xét tặng công bố và tổ chức trao danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể được xét tặng và công bố theo quy định tại khoản 4 điều 67 Luật thi đua khen thưởng. Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, sau đây gọi là Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, tổ chức lễ trao tặng danh hiệu cho các nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể cư trú tại địa phương. Điều 6, quyền lợi và nghĩa vụ của cá nhân được tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Cá nhân được nhận huy hiệu bằng chứng nhận của Chủ tịch nước, tiền thưởng và được hưởng các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật. Cá nhân có nghĩa vụ giữ gìn hiện vật khen thưởng, không ngừng hoàn thiện tri thức kỹ năng, tích cực thực hành truyền dạy và phổ biến tri thức kỹ năng, tham gia vào hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung Nghị định 93/2023 của Chính phủ. Trong chương trình sau, chúng tôi tiếp tục giới thiệu nội dung tiếp theo của Nghị định 93/2023 của Chính phủ. Chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Thông tin quảng cáo.
Em chào sếp ạ. Sếp vừa đi họp về đấy ạ.
Hôm nay mình đi dự hội nghị phổ biến nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và luật phòng chống tác hại thuốc lá.
Thế ạ? Dạo này em thấy báo chí, truyền hình nói nhiều về cái luật thuốc lá này lắm sếp ạ. Nhưng mà em cũng chỉ hiểu lơ mơ thôi.
Này, không lơ mơ được đâu nhé. Tôi quán triệt luôn về công tác phòng chống tác hại thuốc lá trong cơ quan ta.
Vâng ạ, nhưng mà...
nhưng mà cái gì? Trách nhiệm của tôi nặng nề hơn rồi đấy. Cô có biết luật đã quy định người đứng đầu cơ quan có trách nhiệm gì không? Buộc người vi phạm chấm dứt việc hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá. Yêu cầu người vi phạm quy định cấm hút thuốc lá ra khỏi cơ sở của mình. Mà tôi là người đứng đầu cơ quan, nếu không có kế hoạch tổ chức thực hiện đúng quy định về cấm hút thuốc lá, không treo biển cấm hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá trong cơ quan, tôi còn bị phạt hành chính từ 3 đến 5 triệu đồng đấy.
Vâng, em biết rồi. Em sẽ thông báo với các phòng ban ngay đây ạ.
Đi luôn đi.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.